Trường Sinh Bất Tử, quyển 6, góc truyện audio.com át mọi người do Trung Sơn dẫn đường, điên cuồng bay vọt về hướng ranh giới đại trạch quỷ vực. Có thể thấy được rõ ràng cảm nhận của Trung Sơn nhạy bén, vừa nghe Thi Tiên Sinh nhắc tới thần thú thực não thú ở đại thế giới xếp hạng còn cao hơn Hòa Kỳ Lân, liền lập tức phán định ra sự khủng bố của thực não thú. Nhìn đầm lầy không ngừng cuồn cuộn ở xa xa, mọi người đều biết thực não thú sắp xuất hiện. Rốt cuộc là biến thái cái dạng gì, Trung Sơn cũng không muốn nhìn, cũng không có thời gian nhìn. Lúc trước còn có Nam Cung Thắng áp chế, hiện tại thì sao, Nam Cung Thắng đuổi theo Hòa Kỳ Lân. Hơn nữa thực não thú này rõ ràng còn thông minh hơn Hòa Kỳ Lân, còn biết cách ẩn nhẫn, đợi đại năng đại thế giới thối lui, Nam Cung Thắng đuổi theo Hòa Kỳ Lân. Hiện tại nó là vô, địch mới dám thò đầu ra, thực não thú có năng lực gì? Trung Sơn vừa bay vừa hỏi. Bệ hạ, cường giả dọc theo đường đi này thần trí không rõ, những cường giả kia người thân không nhận kỳ thật đều đã bị thực não thú khống chế. Lúc trước những điểm bùn đất kia chỉ cần chạm vào thân mình, liền chui vào trong làn da, tiếp đó rất nhanh chui vào trong óc các loại sinh linh, cắn nuốt thần, tiếp quản quyền khống chế. Đến ngay cả cương thi ta cũng không dám xuất ra, sợ bị nó khống chế. Thi tiên sinh lập tức giải thích, nghe thi tiên sinh giải thích tiên tiên không tự chủ dùng mình một cái. Quá khủng bố, quá ghê tởm. Trong lúc mọi người chạy trốn, xa xa thực não thú trong đầm lầy rốt cục lộ ra hình thái của nó. Theo một cái hình cầu thật lớn trồi lên đầm lầy, mọi người liền nhìn thấy một con quái vật cực lớn hình dạng như bạch. Tuộc chỉ là không có vòi hút như bạch tuộc, toàn thân nó màu đen, lớp lớp bùn đất từ trên thân nó chảy xuống bốn phía, nhưng sau khi bùn đất chảy xuống hết lại có tiếp. Con quái vật cao tới 10 thước toàn thân đều là bùn đất tạo thành, dường như bùn đất không bao giờ chảy hết. Hai ánh mắt màu lam âm u, bắn ra tia sáng nhiếp hồn quỷ dị. Vô số bùn đất nhỏ từ trên thân nó bắn ra khắp bốn phương tám hướng, cũng có vô số bùn đất từ trong đầm lầy lao ra bốn phía, bắn vào chỗ nhiều người. Người không có phòng bị, trong nháy mắt bị bùn đất dính vào, nó liền chui vào trong làn da. Tiếp đó, người kia lộ ra vẻ mặt thống khổ, sau khi thống khổ một trận, trên mặt biến đổi, bắt đầu không nhận người thân. Thân thể đã bị thực não thú tiếp quản. Một màn khủng bố này trong nháy mắt đã có vô số cường giả bị khống chế, không nhận. Người thân chờ đợi thực não thú khống chế, không ngừng công kích các cường giả khác ở bốn phía. Không chạy thoát được đâu, đại trận của Nam Cung Thắng đã phong bế toàn bộ đại trạch quỷ vực, xa xa cũng không ra được. Lão già nát rượu bỗng nhiên kêu lên, bởi vì lão già nát rượu đã cảm nhận được trận pháp cường đại ở xa xa. Phong bế rồi ư? Ti tiên sinh ngẩn ngơ, tiên tiên hoảng hốt lập tức nắm lấy tay Trung Sơn. Trung Sơn hít vào một hơi thật sâu, với thân thể ảnh thân, trên trời dưới đất đất chạy đi đâu không được. Đại trận, bất kỳ đại trận nào cũng không ngăn được mình, chủ yếu là tiên tiên, thi tiên sinh, bọn họ làm sao bây giờ? Mình cũng không thể mang theo bọn họ đi ra ngoài trận. Giết quái vật kia, trong số cường giả, vẫn còn lại một ít người có đầu óc lập tức tổng kết mọi sự tình, phát hiện. Ngọn nguồn là con quái vật hiện ra trong đầm lầy kia. Theo cường giả kia gào lớn một tiếng, một bộ xương khô màu vàng bỗng nhiên vọt tới, bộ xương khô màu vàng là cường giả hoàng cực cảnh. Bộ xương khô màu vàng cầm trong tay một thanh đại đao đen như mực hung hăng chém một đao về phía thực não thú kia. Đao phong cường thế, mang theo một đao kình thật lớn như thác nước giáng xuống. Một kích của hoàng cực cảnh cực kỳ lợi hại, nhưng ở trong lòng Trung Sơn vẫn còn xa không cường hãn bằng thực não thú thần thú xếp hạng cao hơn so với Kỳ Lân, thực não thú này phải cường đại tới mức nào. Thế nhưng, sự thật luôn khiến người ta khó có thể đoán trước. Một đao này dẫn tới hiệu quả, thậm chí còn khiến đám người Trung Sơn kinh ngạc là, một đao kia chém xuống, không ngờ chém cho thực não thú thành hai nửa, xác thực quả. Thực một đao chém thực não thú ra làm hai, một đao chém thực não thú làm hai nửa bị đao khí thổi ngã ra hai bên. Ách, mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, thực não thú đã chết, bộ xương khô màu vàng kia thảm rồi. Thi tiên sinh lộ ra bộ mặt cười khổ nói, ngay lúc bộ xương khô cảm thấy cực kỳ kích động, liền xảy ra chuyện quỷ dị, hai nửa thực não thú vừa bị bổ ra, đỉnh đầu rất nhanh toát ra vô số bùn đất chảy xuống, tiếp đó thực não thú bị chém thành hai nửa, không ngờ trong ở bùn lầy sống lại, dần dần biến thành hai con thực não thú. Hai con thực não thú giống nhau như đúc, thấy một màn như vậy, mọi người chỉ cảm thấy da đầu run lên một trận. Ngay cả bộ xương khô vàng kia cũng là một mặt không thể tin. Mà vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt không thể tin đó, bộ xương khô đột nhiên cong thân mình xuống, tiếp đó xoay. Người lại căm thù nhìn ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt bộ xương khô công kích thực não thú, mọi người đều chú ý cùng nhau nhìn về phía động tác của bộ xương khô. Ngay lúc nhìn thấy bộ xương khô vừa bổ thực não thú thành hai nửa, gần như mọi người đều cảm thấy may mắn, người thân bằng hữu của mình được cứu rồi, nhưng nhìn thấy thực não thú bỗng nhiên biến thành hai, gần như mọi người đều hỏng mất. Không xong, bộ xương khô cũng bị thực não thú khống chế rồi. Tiên Tiên cả kinh kêu lên, một tiếng kêu sợ hãi của Tiên Tiên, gần như mọi người đều dao động một trận, giết không chết. Tách ra sống lại, quái vật này rốt cuộc là thứ gì? Thực não thú phòng ngự không mạnh, nhưng chỉ là giết không chết. Ở đại thế giới, thực não thú chính là đại danh từ chấm tai nạn. Bệ hạ, chúng ta phải phá trận đi ra ngoài, nếu không, mọi người quỷ đều sẽ bị thực não thú hút hết tủy não, diệt thần hồn. Thi Tiên Sinh lộ ra vẻ lo lắng nói. Thực não thú hình dạng bùn đất chỉ huy vô số cường giả bị khống chế, điên cuồng tấn công bốn phương tám hướng. Đích thật là một hệ thống vô cùng khủng bố, còn khủng bố hơn tang thi quân đoàn của Thi Tiên Sinh. Tang thi quân đoàn chỉ có thể đối phó với sinh linh, hơn nữa sau khi hóa thành tang thi thực lực chỉ còn lại một nửa, nhưng sau khi bị thực não thú khống chế thực lực không giảm còn chưa tính, mà sinh linh chết cũng giống nhau có thể khống chế. Cũng ngay trong thời gian này, xa xa, hai con thực não thú, hai đống bùn đất không ngờ chạm vào nhau, hợp hai làm một. Lại có mấy cường giả công kích thực não thú nhưng đều vô dụng, một đống bùn đất vốn không thể gây thương tổn cho nó, hình thể của nó đã là hình dạng. Bùn đất kém cỏi nhất, sao còn có thể làm cho nó kém hơn? Nhìn lại cường giả công kích nó toàn bộ đều bị thực não thú khống chế. Trung Sơn mang theo mọi người một đường bay cao. Bay đến trời cao, giữa tay sờ ranh giới trận pháp kia Trung Sơn rất dễ dàng liền xuyên qua, nhưng đám người Tiên Tiên không qua được, dù lão già nát rượu toàn lực công kích cũng không thể nhúc nhích mảy may nào. Trận pháp của tiên nhân, không phải phàm nhân có khả năng phá giải. Cứu mạng với, cứu ta, không cần lại đây, bốn phương vang vọng tiếng cầu cứu sợ hãi, nhưng ở trước mặt thực não thú hết thảy đều uổng công. Thực não thú chính là cường giả ngay cả Hòa Kỳ Lân cũng không sánh bằng. Lúc nãy không phải có rất nhiều đế cực cảnh đuổi theo Hòa Kỳ Lân bay ra ngoài sao? Vì sao chúng ta không thể ra được? Tiên Tiên nôn nóng nói. Đó là Hòa Kỳ Lân. Đánh vỡ trận pháp những đế cực cảnh kia là bay theo từ chỗ vỡ đó ra ngoài, nhưng hiện tại chỗ vỡ không có, đại trận này có thể tự mình chữa trị. Lão già nát rượu đầy mặt chán nản nói. Tiếp đó, lão già nát rượu nhìn về phía Trung Sơn. Phía dưới, một người bị khống chế bị giết chết tại chỗ, người đó rơi xuống phía dưới, vừa vặn đầu hướng lên trên, bỗng nhiên vang lên một tiếng bốp. Giòn tan, trên đầu thủng một cái lỗ lớn, mà từ trong đó lại chui ra một con thực não thú nho nhỏ giống nhau như đúc, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Tủy não trong đầu người kia toàn bộ bị hút sạch, thực não thú nho nhỏ sau khi chui ra, ngay lập tức phóng về phía thực não thú lớn, rồi dung nhập trong cơ thể nó. Trên chiến trường, nơi nơi là cảnh giết chóc, không phải bị khống chế chính là bị giết chết. Mà mỗi một cường giả bị khống chế sau khi thân thể bị phá hủy, trong đầu đều chui ra một con thực não thú nhỏ. Đây là một hồi tai nạn, đây là một trường hạo kiếp. Trong nháy mắt vô số cường giả chết đi chỉ còn lại có hơn 100 người. Mà hơn 100 cường giả may mắn còn sống cũng giống như Trung Sơn, tránh ở bên cạnh ranh giới đại trận của Nam Cung Thắng. Những cường giả này là tránh thoát nhất thời, nhưng thời gian kéo dài càng lâu càng nguy hiểm, bởi vì mấy ngàn cường giả phía dưới đã toàn bộ chết hết. Thực não thú ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy hơn 100 cường giả may mắn còn sống, bộ dáng nó như chưa no đủ, tiếp đó, thân hình run lên, toàn bộ đầm lầy đại trạch quỷ vực xung chuyển, thực não thú vô cùng vô tận từ đại trạch quỷ vực hiện ra. Liếc mắt nhìn lại một cái, trong đầm lầy toát ra thực não thú đông nghìn nghịt hai mắt. Lấp lóe âm u, vô cùng khủng bố dọa người. Thực não thú này quá khủng bố Trung Sơn, ngươi còn chưa ra tay sao? Mau, lão già nát rượu cả kinh kêu lên, bởi vì lão già nát rượu biết chỉ có đi theo Trung Sơn mới có một đường sinh cơ, hiện tại đến phút cuối cùng thực não thú đã nhìn về hướng mình, mau ra tay đi. Trung Sơn nhìn thoáng qua lão già nát rượu, không hề lưỡng lự. Vùng một ngón tay điểm ra trên thân Trung Sơn, đột nhiên bắn ra vô số hư ảnh màu đen, cấp tốc bắn ra khắp bốn phương tám hướng, đầy trời đầy đất, vô số bóng đen, như hạt mưa to tầm tả, bắn thẳng đến bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt vô số phù lục vãi khắp nơi đầm lầy, giải chúng vô số thực não thú. Thình thịch, gần như trên thân tất cả thực não thú, đều dán lên một cái hư ảnh phù lục. Phàm là thực não thú bị dán lên phù lục đều đột một ngưng. Lại không nhúc nhích, trong nháy mắt đại trạch quỷ vực vốn đang cuồn cuộn không thôi, mang đến vô tận khủng hoảng, hình như trong nháy mắt bị cấm chỉ. Thấy một màn như vậy, trong mắt mọi người sáng ngời, phong bế. Ngôi khí, lão già nát rượu kinh ngạc nói. Diêm Trùng Chi cũng kinh ngạc nhìn về phía Trung Sơn, ngôi khí. đó chính là cùng một cấp bậc với tiên khí, không ngờ Trung Sơn có ngôi khí. Hơn trăm cường giả vừa thấy Trung Sơn phong lại thực não thú, từng người đều vô cùng mừng rỡ phóng tới. Nhưng, trong nháy mắt vừa mới phóng ra, xa xa, một con thực não thú bỗng nhiên nhích động rớt ra hư ảnh phù lục. Theo một con thực não thú rớt ra hư ảnh phù lục, các con thực não thú khác bỗng nhiên cũng nhích động, toàn bộ hư ảnh phù lục rớt xuống. Tiếp đó, vô cùng vô tận thực não thú toàn bộ tập trung ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Trung Sơn, không được, ở đại thế giới, gặp phải loại thần thú này, ngoại trừ chạy trốn, không còn cách nào, nhưng hiện tại trốn cũng không thể trốn. Thì tiên sinh vô cùng lo lắng, tiếp đó lộ ra vẻ mặt kiên định, dường như hạ quyết tâm làm gì đó. U Cách Chương,